Tác phẩm Jane Eyre, tác giả Charlotte Bronte, dịch giả Trần Anh Kim, nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2009. Người đọc Ngô Hồng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Jane Eyre là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nữ tác giả người Anh Charlotte Bronte thế kỷ 19. Tác phẩm nói về cuộc đời của một người con gái nghèo tỉnh lẻ, kiên cường vật lộn với số phận phũ phàng để bảo vệ phẩm giá và tự khẳng định vị trí xã hội của mình bằng cuộc sống lao động lương thiện. Với phong cách trữ tình, kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa nhân văn, hiện thực lãng mạn, bút pháp tinh tế, điêu luyện, tác giả đã tạo ra cho tiểu thuyết một sức sống mạnh mẽ, sức cuốn hút thi vị và một vẻ đẹp thơ mộng. Jane Eyre đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được bạn đọc khắp năm châu yêu mến. Nhằm đáp ứng nhu cầu người đọc có thêm những bản sách in mới, được sự đồng ý của dịch giả Trần Anh Kim, nhà xuất bản Văn học trân trọng tái bản cuốn Jane Eyre với lời giới thiệu của giáo sư Nguyễn Đức Nam viết cho bản dịch in lần thứ nhất. Nhà xuất bản Văn học. Lời giới thiệu. Charlotte Bronte, tác giả cuốn Jane Eyre mà chúng tôi được dịp giới thiệu với bạn đọc, là một tên tuổi lớn trong văn học hiện thực nước Anh thế kỷ 19. Trong một bài viết cho tờ New York Thời báo ngày 1 tháng 8 năm 1854, Mark đã đặt tên bà cùng với Dickens, Thackeray, Elizabeth Gaskell mà ông gọi là trường phái xuất sắc của tiểu thuyết gia Anh hiện đại. Cống hiến quan trọng nhất của họ theo ý Mark là bằng những miêu tả sắc nét và hùng hồn, họ đã phát hiện ra cho thế giới thấy nhiều sự thật chính trị và xã hội hơn là tất cả các nhà chính trị, nhà báo và nhà luân lý cộng lại. Charlotte Bronte 1816-1855 lớn lên và sáng tác trong một giai đoạn cực kỳ sôi nổi của lịch sử nước Anh, khi mà cuộc đấu tranh giai cấp giữa thợ thuyền và tư sản đạt đến đỉnh cao nhất của nó trong phong trào hiến chương. Theo nhận định của Lenin, phong trào hiến chương, phong trào cách mạng vô sản rộng rãi đầu tiên, thực sự có tính chất quần chúng và ý thức chính trị. Tình cảnh thống khổ của giai cấp công nhân bị bóc lột thậm tệ về mặt kinh tế và không có một chút quyền lợi nào về mặt chính trị. Tính cách vô nhân đạo và giả dối của giai cấp tư sản là nguyên nhân của phong trào đó. Cuộc cải cách nghị viện năm 1832 chỉ là một ngón lửa bịp của các tầng lớp mà quốc hội mới đem thông qua, là những thiết chế xã hội nhằm đả kích vào giai cấp vô sản. Đạo luật năm 1934 quy luật việc thành lập khắp nơi các nhà lao động, workhouse, nói là để giúp công ăn việc làm cho người nghèo, giải quyết nạn lang thang và lưu manh hóa trong xã hội. Nhưng các nhà lao động chỉ là sự thí nghiệm trong thực tế lý thuyết phản động của Malthus về cái gọi là nạn nhân mãn. Người ta tống những người đói khổ, thất nghiệp vào một thứ trại tập trung. Ở đó, vợ chồng phải sống xa nhau, trai gái không được đi lại với nhau và mọi người phải chịu đựng một chế độ hết sức khắc nghiệt để làm việc, ăn uống và đối đãi. Rất nhiều người đã chết trong những tổ chức như thế. Nhà lao động là một biện pháp trắng trợn của giai cấp thống trị nhằm thủ tiêu bộ phận dân số thừa trong xã hội, buộc giai cấp công nhân phải thừa nhận bất cứ điều kiện lao động nào. Nhân dân Anh gọi đó là những nhà ngục Bastille của người nghèo. Charlotte Bronte sinh trưởng trong gia đình một mục sư nghèo ở quận Yorkshire, miền Bắc nước Anh. Ông bố Patrick Bronte xuất thân là nông dân Ái Nhĩ Lan. Lúc trẻ đã từng làm thợ dệt, cố gắng lắm mới có chút học vấn để trở thành linh mục. Câu chuyện của gia đình Bronte không lấy gì làm vui. Sáu chị em Charlotte sớm mồ côi mẹ, nghèo túng đã khiến Patrick, một ông bố độc đoán, nghiêm khắc và có phần nào ích kỷ, đưa bốn người con gái lớn vào trại mồ côi của nhà chung ở Cowan Bridge. Trại này chuyên môn làm việc đào tạo nữ gia sư cho các gia đình quyền quý trong vùng. Những năm sống ở đó là những năm khủng khiếp. Chế độ tàn khốc dưới ánh sáng của Chúa đã làm mòn mỏi và giết chết nhiều em gái trong trại. Hai người chị cả trong gia đình Charlotte đã nhiễm bệnh lao và lần lượt chết. Sự thật về trại Cowan Bridge sẽ được dựng lại sau này trong tiểu thuyết Jane Eyre qua sự miêu tả trại Lowood. Trong cái chết của bé Helen Burke mà tác giả kể lại với một giọng đầy đau thương và căm giận trong tác phẩm, chúng ta có thể đoán thấy cái kết thúc bi thảm của những người chị Charlotte. Linh mục Patrick đành phải rút các con ra khỏi trại. Lúc bấy giờ, gia đình còn lại ba chị em Charlotte, Emily, Anna và một người con trai là Patrick Bragwell. Mấy chị em Bronte đều là những người có tài. Ngoài năng khiếu về văn học chung cho cả mấy người, Charlotte và Bragwell còn biết vẽ đẹp. Và Emily, Anna đặc biệt có khiếu về âm nhạc. Họ đều ham mê văn thơ và bắt đầu sáng tác từ bé. Là con nhà nghèo, không được học tập như ý muốn, họ bắt buộc phải tự học, đọc rất nhiều sách để tự bồi dưỡng cho mình về mặt kiến thức và nghệ thuật. Bragwell có cộng tác với Charlotte viết một số chuyện hoang đường về một xứ sở tưởng tượng là Anglia. Nhưng con đường của Bragwell không xa. Chàng chóng biến thành một người ăn chơi, trụy lạc và chết một cách thảm thương. Ba chị em Charlotte, Emily và Anna sau này đều trở thành những nữ sĩ nổi tiếng trong văn học Anh. Nhưng những bước đầu của Charlotte trên con đường sáng tác không lấy gì làm may mắn. Năm 1837, khi mới 21 tuổi, Charlotte gửi đến cho nhà thơ nổi tiếng lúc bấy giờ là Robert Southey 1774-1843 một bài thơ của mình. Trong bức thư trả lời, Southey nói với cô rằng văn học không phải là chuyện của đàn bà vì nó sẽ làm cho họ sao lãng đi công việc nội trợ. Để sinh sống, Charlotte phải làm gia sư cho một người chủ xưởng ở Yorkshire. Năm 1842, nàng cùng em là Emily đi sang Bỉ, học ở một trường lưu trú Bruxelles. Họ cố học, nhất là tiếng Pháp, với cái hoài bão sau này về Anh có thể mở một trường lưu trú độc lập. Nhưng ý muốn đó đã không thực hiện được. Họ không có phương tiện vật chất đầy đủ, lại không có quan hệ gì với các gia đình quý tộc và tư sản trong vùng. Không có một ai đến học ở cái ngôi nhà lụp sụp của một linh mục nghèo nông thôn. Hoàn cảnh đó càng làm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn và tư tưởng mấy chị em Bronte. Chán nản và tuyệt vọng trong thực tại, ước mơ một cuộc đời hoạt động không thể có là tâm lý chung của họ lúc bấy giờ. Trong một bức thư gửi cho bạn ngày 24 tháng 3 năm 1845, nói về quê hương mình, Charlotte viết: "Tôi có cảm giác như chúng tôi đang bị chôn sống ở nơi đây. Ôi, ao ước biết bao nhiêu được ra đi, được làm việc và sống một cuộc đời trọn vẹn." Nàng cho cái nhà của mình là một ngôi mộ lớn, có nhiều cửa sổ và có lúc đã phải kêu lên: "Hỡi những người Anh, hãy nhìn vào con cái của các người. Biết bao nhiêu người trong bọn họ đang lả đi trước mắt các người vì khổ đau và bệnh tật. Cuộc đời đối với họ quả thật chỉ là một sa mạc buồn tênh." Nhưng trong những lời than ấy không phải chỉ có tuyệt vọng. Ở đó đã nảy mầm một sự phản kháng thầm kín chống lại xã hội bất công, hắt hủi những con người có tâm hồn độc lập, muốn ngẩng đầu lên cao, muốn bảo vệ nhân phẩm của mình, muốn sống bằng sức lao động của bản thân mình. Năm 1846, ba chị em Bronte xuất bản tập thơ đầu tiên của họ lấy bút danh đàn ông là Currer, Ellis và Acton Ben. Tập thơ không thành công, nhưng họ không hề nản chí. Năm 1847, vẫn dưới bút danh đó, ba chị em Bronte gửi đến London những tiểu thuyết đầu tay của mình. Tác phẩm Emily, Trên cao lộng xuống, và của Anna Agnes Gray được nhà xuất bản nhận. Charlotte không may mắn bằng, cuốn Người giáo viên, The Professor bị từ chối. Nhưng Charlotte gửi tiếp ngay cuốn thứ hai, Jane Eyre, và cùng năm đó, 1847, ba tiểu thuyết của ba chị em ra đời. Mấy chị em Bronte nổi tiếng từ đấy. Nhưng thắng lợi trên con đường sáng tác không làm cho đời sống của họ dễ dàng hơn. Hoàn cảnh thiếu thốn và cực nhục kéo dài đã làm mỏi mòn những tài hoa đang độ nở. Tiếp theo sau là cái chết của người em trai. Emily và Anna lần lượt chết vì bệnh lao năm 1848 và 1849, Charlotte còn lại trơ trọi một mình. Sức khỏe của bà cũng sút kém, nhưng cuộc sống đã dạy cho bài học kiên cường và quyết tâm. Năm 1849, bà cho xuất bản cuốn Shirley, miêu tả cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở miền Bắc nước Anh đầu thế kỷ 19. Tiểu thuyết Shirley là một bước phát triển mới của văn tài Charlotte Bronte. Nó đánh dấu khuynh hướng của tác giả muốn trực tiếp biểu hiện cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng. Trong văn học Anh, đó là tiểu thuyết duy nhất nói về cuộc khởi nghĩa của những người công nhân phá máy, thường gọi là những người Luddite, theo tên của những người công nhân đầu tiên đứng ra kêu gọi phá hoại máy móc để biểu lộ sự phản kháng của mình. Nhưng viết về những sự kiện xảy ra trong một quá khứ không xa, 1842-1844, vào sơ kỳ của phong trào công nhân Anh, chỉ là một cách đến phát biểu ý kiến về cuộc đấu tranh giai cấp sôi nổi đang diễn ra xung quanh bà lúc ấy. Sau đó bà đi London và được dịp làm quen với một số nhà văn tiến bộ lúc ấy, trong đó có Thackeray và Elizabeth Gaskell. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Charlotte, Villette, ra đời vào năm 1853. Tác giả kể chuyện một cô giáo ở trường lưu trú Bruxelles. Tiểu thuyết này có nhiều nét tự truyện. Năm 1854, bà lấy chồng, ông Nicole. Nhưng hạnh phúc lứa đôi thật ngắn quá. Năm 1855, Charlotte Bronte chết, lúc bà 39 tuổi. Giới phê bình tư sản trong lúc than khóc cho cái tài hoa mệnh bạc của ba chị em Bronte, cho đó là kết quả của một số hoàn cảnh khó khăn đối với tâm lý sầu bi, tinh vi đến bệnh hoạn của các nữ sĩ. Sự thật thì cái chết của mấy chị em Bronte là tấn bi kịch thường xuyên của những con người trung thực, nghèo khổ nhưng muốn sống độc lập trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Không phải tình cờ mà vấn đề trung tâm những tiểu thuyết của Charlotte Bronte lại là vận mệnh của những người đàn bà, phản kháng lại chế độ tư sản bằng tất cả tâm hồn nổi loạn của mình. Mặc dù Charlotte Bronte tự xem mình là kẻ đi theo con đường của Thackeray, bà đề tặng cuốn Jane Eyre in lần thứ hai cho tác giả Hội chợ Phù Hoa. Tác phẩm của bà gần với Dickens hơn. Ở bà, tình cảm như trào ra đầu ngòi bút. Tác giả không nén nổi những rung động sôi nổi của lòng mình, nhất là khi nói đến số phận hẩm hiu của những người nhỏ bé trong chế độ tư sản tàn khốc và bất công. Và cũng như trong trường hợp của Dickens, trong chủ nghĩa hiện đại của Charlotte có khá nhiều nhân tố lãng mạn chủ nghĩa. Jane Eyre là chuyện của một người đàn bà, do một người đàn bà kể lại. Charlotte Bronte đã để lại trong đó rất nhiều tâm huyết của mình. Nhiều đoạn trong tiểu thuyết là tự truyện của bản thân tác giả. Sức hấp dẫn của tác giả chính là ở chỗ nó được xây dựng trên những chất liệu rất thực, rất sống, bằng những tình cảm xuất phát từ đáy lòng của người cầm bút. Nhưng ở nơi nào Charlotte dùng tưởng tượng thay cho thực tế, thì nơi đó bà không thành công. Chủ nghĩa hiện thực không nhất quán trong toàn tác phẩm. Vấn đề trung tâm trong Jane Eyre là vấn đề địa vị của người phụ nữ trong xã hội tư sản. Charlotte Bronte kiên quyết đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ trong tình yêu, trong đời sống gia đình, trong lao động xã hội. Trong thời đại Bronte, chưa thể nói đến sự bình quyền của phụ nữ về chính trị, hay phong trào hiến chương cũng chưa đặt ra quyền bầu cử đối với phụ nữ. Về địa vị của người phụ nữ trong quan hệ xã hội với nam giới, quan điểm của Charlotte Bronte gần giống với quan điểm của nữ văn sĩ Pháp George Sand 1804-1876 mà bà rất mến phục. Và cũng như George Sand, trong tác phẩm của mình, Charlotte Bronte không tách rời vận mệnh và cuộc đấu tranh của những người phụ nữ ra khỏi vận mệnh và cuộc đấu tranh của những tầng lớp nghèo khổ bị áp bức trong xã hội. Jane Eyre, nhân vật chính của tác phẩm, chịu đủ mọi thứ cực nhục trên đời, trước hết là vì nghèo. Một cô bố mẹ trong tay không có một chút của cải nào, Jane được một người cậu ruột mang về nuôi. Cậu chết, Jane phải ở với mẹ, bà Rich. Nhưng những ngày sống nhờ ở nhà bà là một chuỗi ngày đau khổ. Bị hắt hủi và ngược đãi là cái đối tượng chê đùa hành hạ của mấy đứa con ngỗ nghịch và độc ác của bà Rich. Jane cảm thấy như sống giữa những người xa lạ, giữa những người thù địch. Trong cái gia đình ấy, đọc sách là một tội lỗi, và không tuân theo ý muốn của bà Rich hoặc con bà, dầu đấy là một ý muốn rất phi lý và độc đoán, hoặc hành động để tự bảo vệ, cũng có thể bị tống giam vào một căn phòng tối, bỏ mặc cho đói và khát. Gia đình bà Rich là hình ảnh thu nhỏ của cái xã hội đầy rẫy bất công và tàn ác. Nhưng trong tâm hồn bé bỏng của cô gái lên 10 đã nảy ra một tinh thần phản kháng mãnh liệt. Ý thức sống độc lập, không chịu luồn cúi, đã sớm hình thành trong đầu óc Jane. Jane tự cho mình là một người nô lệ nổi loạn vì hiểu rằng mình đang tiến hành một cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức của những người xung quanh. Những lời đanh thép ném vào mặt ân nhân tức bà Reed là những lời tố cáo. Bà nghĩ tôi là kẻ không có tình cảm và tôi có thể sống không cần đến tình thương, không cần đối xử tử tế. Nhưng tôi không thể nào sống như vậy được. Còn bà là người nhẫn tâm. Người ta cứ tưởng bà là người phúc hậu, nhưng thực ra bà rất xấu và tàn ác. Chính bà là kẻ giả dối. Chương 4. Dĩ nhiên người ta không chịu nổi sự nổi loạn của Jane Eyre. Và nếu như nhốt một đứa bé vào buồng tối để trừng trị nó chưa đủ, thì người ta sẽ nghĩ đến những nhà tù có tổ chức hơn, ở đó trẻ con tha hồ chết dần chết mòn một cách rất ngoan đạo, tức là trại tế bần, trại mồ côi, nhà lao động, nhan nhản khắp nước Anh sau đạo luật phản động năm 1834. Vấn đề thiếu nhi là một trong những vấn đề của xã hội nước Anh những năm 30 và 40 của thế kỷ 19. Không lấy làm lạ rằng rất nhiều tác phẩm văn học hồi ấy đề cập đến chế độ khắc nghiệt của nhà trường, đến số phận đen tối của lớp người trẻ tuổi. Dickens là người đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Oliver Twist, 1837. Nicola Nickleby, 1838. David Copperfield, 1850. Trong những khía cạnh khác nhau đều lên án chế độ giáo dục lúc bấy giờ. Trong Hội chợ Phù Hoa 1948 của Thackeray, ngay ở chương đầu chúng ta đã thấy thái độ của Shepherd Rebecca đối với trường lưu trú nữ sinh. Chigwick môn như thế nào? Nàng giận dữ ném trở lại cuốn từ điển lưu niệm của nhà trường, ra đi đối với nàng là thoát khỏi ngục tối. Jane Eyre của Charlotte Bronte cũng là một đóng góp quan trọng trong việc vạch trần bộ mặt thật của những tổ chức từ thiện, những trại trẻ trong tay giáo hội nhằm giết chết những người thừa của xã hội, hoặc ít nhất cũng giết chết phần lành mạnh và tốt đẹp trong con người để biến nó thành một thứ nô lệ cho giai cấp thống trị. Trại lũ trong Jane Eyre là một tổ chức như thế nào? Charlotte Bronte qua kinh nghiệm bản thân đã vẽ nên những bức tranh xác thực đến rùng rợn của cái nhà trường, trong đó Jane sẽ sống đến lúc trưởng thành, nghĩa là cho đến lúc có đủ khả năng vào giúp việc ở những gia đình quyền quý. Chế độ khổ hạnh và khắc nghiệt của trại Lewis đã bóp nghẹt nhiều tâm hồn ngây thơ con trẻ. Phải trừng trị phần xác để cứu lấy phần hồn. Đấy là luận điệu lừa bịp của tên thầy tu quản trị Hellenberg đã chết một cách yên lành, nhẫn nhục. Bên cạnh Jane Eyre, em là một nạn nhân của một chế độ vô nhân đạo của những lý thuyết cực kỳ phản động của giáo hội. Nhưng nếu Helen là hiện thân của tinh thần ngoan đạo, an phận, thì Jane Eyre của chúng ta không như thế. Jane luôn luôn phản ứng, mà phản ứng kiên quyết đối với những bất công xung quanh mình. Jane nói với Helen, nếu người ta lúc nào cũng tử tế và vâng lời, thì chỉ tổ làm cho kẻ ác cứ tha hồ được thể. Chúng sẽ chẳng bao giờ e dè gì cả, và như vậy thì bao giờ chúng thay đổi được. Trái lại, chúng sẽ ngày càng trở nên quá quắt. Khi nào bị đánh đòn một cách vô lý, ta cần phải chống cự lại thật táo bạo vào. Tôi cam đoan phải làm như thế, chống cự mạnh đến mức làm cho kẻ đánh đập chúng ta kịch hẳn. Chương 4. Rõ ràng, cái triết lý ấy không hợp với khẩu vị của giai cấp thống trị. Cái tinh thần quật cường của Jane Eyre đã làm giới phê bình tư sản hoảng hốt. Tờ Tam Cá Nguyệt San Quarterly Review tháng 12 năm 1848 đăng một bài đả kích kịch liệt tác phẩm của Charlotte Bronte. Người viết bài cho rằng Jane Eyre là một người quá ư kiêu hãnh và bạc tình. Tiểu thuyết Jane Eyre là một cuốn sách chống Thiên Chúa giáo. Đáng chú ý là ngay giới phê bình tư sản cũng không thể nào không nhận thấy mối liên quan nội tại giữa các tác phẩm hiện thực và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nước Anh và châu Âu lúc ấy. Cũng bài đó, trong tờ báo trên kia khẳng định rằng Jane Eyre là con đẻ của con người cũng như của Thượng Đế ở nước ngoài và đang khuyến khích sự nổi loạn của bọn hiến chương trong đất nước chúng ta. Thiết tưởng, lời phê phán hậm hực đó của một tờ báo tư sản phản động cũng đủ bảo đảm giá trị tư tưởng lớn lao của tác phẩm Jane Eyre. Tinh thần phản kháng và ý chí độc lập là nét tâm lý cơ bản trong Jane Eyre. Nàng chinh phục cảm tình của độc giả chính bằng cái bản chất ngoan cường đó. Để thoát khỏi trại Lewood, Jane tự mình đi tìm việc ở ngoài. Nàng đến làm cô giáo dạy trẻ ở lâu đài Tocnefin. Ông chủ Rochester đâm ra yêu nàng, và nàng cũng không kém thiết tha trong mối tình đáp lại. Nhưng ngay trong tình yêu, Jane Eyre cũng đòi hỏi một thứ bình đẳng. Nàng kiên quyết từ chối mọi thứ quà tặng quý giá mà người yêu cho mình, luôn luôn nhắc rằng nàng là một cô gái nghèo và không muốn thay đổi địa vị của mình chỉ vì trở thành người yêu của một kẻ giàu sang. Tôi là một người tự do với một ý chí độc lập, nàng nói với Rochester. Chương 23. Khi vỡ lẽ rằng không thể lấy được Rochester, nàng bỏ ra đi, mặc dù hai người vẫn còn yêu nhau. Rochester muốn nàng chia sẻ với chàng một cuộc đời êm đẹp nhưng bất hợp pháp, biến thành một thứ tình nhân vĩnh viễn của người yêu. Bán rẻ nhân phẩm và trinh tiết, trở thành nô lệ và đồ chơi của người khác, dù người ấy có là người yêu đi chăng nữa, đối với nàng vẫn còn ghê rợn hơn cả cuộc đời gió bụi, gian truân trước mặt. Hình ảnh của Jane Eyre hôm qua còn phơi phới trong hạnh phúc tuyệt đỉnh của tình yêu, hôm nay đã trở thành người bơ vơ lỡ bước, lang thang đi tìm việc để nuôi thân, không những làm cho chúng ta xúc động mà còn làm cho chúng ta kính phục. Nếu như nàng chỉ cần một chút hạnh phúc dễ dãi nhưng sa đọa, kiêu hãnh và tự trọng, nàng xây dựng cuộc đời mình bằng lao động trung thực và dũng cảm. Trong phần cuối cùng của tác phẩm, những may mắn của số phận khiến nàng trở nên giàu có và tìm ra được những người thân thích. Nhưng hoàn cảnh mới không hề thay đổi con người nàng. Rochester đã tàn phế, nhưng lý do ngăn cách hai người không còn nữa. Jane Eyre trở lại với người yêu, nguyện đem cuộc đời mình xây lại cái hạnh phúc đã mất. Trong sự miêu tả của Charlotte Bronte, cô gái tên Jane Eyre nghèo khổ cao hơn hẳn những người thuộc tầng lớp tư sản và quý tộc xung quanh. Tình yêu nàng trong trắng, tâm hồn nàng dũng cảm và vị tha. Hình tượng của Jane đẹp và cao thượng chính là vì nàng không tuân theo cái luân lý ích kỷ phụ lợi, cái triết lý tiền bạc đang ngự trị trong xã hội lúc ấy. Ngòi bút đả kích của Charlotte Bronte đặc biệt sắc sảo khi miêu tả những vị khách quý đến chơi bời nghỉ ngơi ở lâu đài Tocnefin của Rochester. Trong cái xã hội tư sản và quý tộc ấy, dưới cái bề ngoài choáng lộn chỉ là những tâm hồn rỗng tuếch, giả dối, không có lấy một chút chân tình. Giữa bọn họ với nhau chỉ có một cái có giá trị, đó là tiền. Cô tiểu thư Plancer Ingram là hình ảnh đối lập của Jane Eyre. Cô ta ve vãn Rochester là tỏ tình với cái gia sản kích xù mà Rochester đang quản lý. Khi biết rằng ông chủ lâu đài Tocnefin không giàu có như cô tưởng, thế là cô cắt đứt một thứ tình duyên. Nếu như Jane Eyre xem hôn nhân là sự kết hợp của những tâm hồn tự do, thì đối với bọn Ingram, đó chỉ là một sự mua bán kiếm trác. Về phương diện này, tấn bi kịch của cuộc đời Rochester cũng có một giá trị tố cáo lớn. Rochester là nạn nhân của một sự tính toán trong gia đình, là vật hy sinh của bố và anh dùng để giữ gìn tài sản và kiếm thêm tiền của. Trong bài tính của họ, hạnh phúc của Rochester không phải là điều đáng chú ý. Tác giả lên án những luật lệ tư sản về hôn nhân và gia đình khiến cho con người mất hết nhân phẩm, lại tha hóa triệt để và biến thành một vật đổi trác trong xã hội. Về phương diện này, hình tượng Rochester có ý nghĩa tích cực trong tác phẩm. Hành động của chàng trong tất cả cái phức tạp của nó là một sự phản ứng đối với môi trường xung quanh. Chàng có học được một số thủ đoạn của giới tư sản và lớn lên, nhưng trong bọn họ, chàng là người duy nhất biết tôn trọng cuộc sống của tâm hồn, biết ước mơ hạnh phúc chân chính, biết khinh bỉ những quy luật bỉ ổi đang chi phối xã hội thượng lưu. Phê phán chế độ tư sản, tác giả đồng thời phê phán cái công cụ đắc lực nhất của nó, giáo hội. Điều đáng chú ý là đứng trước sự thật của xã hội lúc ấy, Charlotte Bronte, cô con gái mộ đạo của một vị linh mục, không thể nào không chống lại cái triết học lừa phỉnh, cái luân lý giả dối và tàn khốc mà hàng ngày bọn tay chân của nhà thờ vẫn truyền bá. Tuy nhiên, thái độ của Charlotte Bronte với tôn giáo trong Jane Eyre khá phức tạp. Nếu như ở một chỗ nào đó, tác giả qua Jane Eyre tỏ ra nghi ngờ sự tồn tại của Chúa và kịch liệt lên án những hoạt động thực tế của giáo hội, thì ở những chỗ khác, Cô con gái của mục sư Patrick tỏ ra chưa vượt khỏi một số ảo tưởng về tôn giáo. Trong một mức độ nhất định, bà đã lý tưởng hóa cái sứ mệnh cao quý của những người truyền đạo như kiểu Saint John. Hình tượng nhân vật Saint John chứa một mâu thuẫn rõ rệt. Trong chương cuối của tiểu thuyết, tác giả ra tìm cách phục hồi danh dự cho hắn. Chính cái tinh thần không triệt để này đã hạn chế phần nào sức mạnh của tác phẩm, ảnh hưởng đến nội dung cấu tạo của nó và phương pháp nghệ thuật của tác giả. Chủ nghĩa hiện thực phê phán của Charlotte Bronte gắn liền với một thứ chủ nghĩa lãng mạn đặc biệt. Chữ tình là một đặc trưng quan trọng của phong cách tác giả. Chúng ta bắt gặp trong Jane Eyre nhiều bức tranh thiên nhiên đơn sơ nhưng tinh vi và tuyệt đẹp. Mark đã chú ý đến tài mô tả thiên nhiên của Charlotte. Trong thời gian ở vùng ngoại ô Manchester, Mark đã viết cho con gái mình là Jenny về những ngọn đồi phủ một làn khói mờ mờ xanh mà Kerben, tức Charlotte Bronte, đã từng mê say ca ngợi, thư ngày 10 tháng 6 năm 1869. Tiểu thuyết của Charlotte Bronte chứa chan tình cảm, dạt dào những xúc cảm của bản thân tác giả. Bà rất xa cái lạ của Thackeray, cái khách quan bình tĩnh của Balzac, Zola. Người kể chuyện trong tác phẩm, nhân vật chính Jane Eyre như không nén nổi lòng mình, chốc chốc lại kêu lên, hỡi độc giả. Nhưng cũng khó mà phân biệt rằng đấy là tiếng kêu của người kể chuyện hay của bản thân tác giả. Người đọc như được mời đi thẳng vào thế giới tâm tình của nhân vật để cùng chia sẻ buồn vui với họ. Nhiều trang trong tiểu thuyết Jane Eyre sôi nổi tình cảm, hừng hực tinh thần chiến đấu và nhân đạo chủ nghĩa, giống như đã được viết trong truyền thống lãng mạn cách mạng của Byron và Stanley. Tuy nhiên, những nhân tố lãng mạn chủ nghĩa trong phương pháp nghệ thuật của Charlotte Bronte không phải lúc nào cũng có tác dụng tích cực. Cũng như trong đại bộ phận tiểu thuyết của Dickens, Charlotte cố tìm một kết thúc vui vẻ, happy end, cho tác phẩm của mình. Jane Eyre trở về với Rochester mù lòa nhưng tự do. Cuộc tái hợp này có một vị bùi ngùi đặc biệt. Không phải vì chúng ta thấy rằng cô gái anh hùng kia lại hy sinh một lần nữa, mà vì cái thế giới của họ bây giờ nhỏ bé quá chừng. Cái tổ ấm này hình như tự nó có đủ sức tồn tại, không cần gì phải liên hệ với xã hội bên ngoài. Những vấn đề xã hội to lớn đặt ra ở đầu tác phẩm giờ đây thu tóm lại trong một căn nhà thôn xã, trong đó sống hai tâm hồn yêu nhau. Tác giả dựng lại giấc mộng vàng của thời đại lãng mạn chủ nghĩa vì chưa thể thấy được con đường đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân dân trong thực tế. Vấn đề xã hội đã biến thành vấn đề tâm lý, đấu tranh xã hội đã biến thành đấu tranh tự do bên trong của từng người trong khuôn khổ của một chế độ tư sản. Không lấy làm lạ rằng, để xoa dịu những đau khổ của Jane Eyre, tác giả đã dùng đến một số biện pháp giả tạo. Jane đã đấu tranh một cách cô độc, lẻ loi, hạnh phúc cuối cùng của nàng là kết quả của nhiều tình cờ gộp lại. Tình cờ mà nàng trở nên giàu có, tình cờ mà nàng tìm được bà con thân thích, tình cờ mà người yêu của nàng bỗng trở thành tự do. Ở đây, Charlotte Bronte đã không chú ý đến tính quy luật trong sự phát triển của thực tại xã hội, là cái cống hiến thẩm mỹ quan trọng nhất của chủ nghĩa hiện thực so với những trường phái văn học trước đây. Chủ nghĩa lãng mạn còn để lại một số dấu vết khác nữa trong tiểu thuyết của Charlotte Bronte. Những bí mật của lâu đài Tocnefin, những tiếng rú giữa đêm khuya, ngọn lửa tự nhiên bốc cháy trong phòng ông chủ, bóng ma vào xẻ cái mạng lưới của Jane ngay trong đêm trước ngày làm lễ thành hôn, và tất cả những cái đó gắn liền với hình ảnh một người đàn bà điên dại, chứng tỏ rằng tác giả chịu ảnh hưởng không ít của loại tiểu thuyết Gothic rất phồn thịnh ở Anh vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Charlotte Bronte lại còn ưa miêu tả sự việc huyền bí mà lý trí con người không giải thích được, những giấc mộng báo tin, những linh cảm kỳ lạ. Jane Eyre và Rochester ở cách xa nhau mấy chục dặm mà vẫn nghe tiếng gọi văng vẳng của nhau. Ngay các nhà phê bình tư sản cũng cho rằng những nhân tố thần bí ấy có làm hại chi giá trị hiện thực của tác phẩm. Phân tích Jane Eyre, Louis và Kazamian nói đến trí tưởng tượng phần nào giả tạo và bệnh hoạn của tác giả và cho rằng đó là những chỗ ít đạt nhất của tác phẩm. Nhà nghiên cứu văn học Anh Derek Traversy cũng than phiền rằng với sự xuất hiện của Rochester và người vợ điên loạn của y, với cách khai thác bộ máy lãng mạn thần bí này, tác phẩm Jane Eyre chìm sâu vào một thế giới lúng túng và phi lý. Dĩ nhiên, những nhược điểm đó trong tư tưởng và phương pháp nghệ thuật của nhà văn không quyết định giá trị tác phẩm của Charlotte Bronte. Tiểu thuyết Jane Eyre phơi phới tình người, chứa chan tinh thần phản kháng mãnh liệt, chống lại những tệ nạn xã hội của chế độ tư sản, viết bằng một ngòi bút chân thực và điêu luyện, là một tác phẩm có tiếng vang lớn ở Anh và châu Âu hồi giữa thế kỷ 19, đang được chúng ta ngày nay nghiên cứu và thưởng thức. Nguyễn Đức Nam. Chương 1. Ngày hôm ấy không còn đi chơi đâu được nữa. Thực ra buổi sáng chúng tôi cũng đã tha thần suốt một giờ bên các lùm cây trụi lá. Nhưng đến bữa ăn trưa, khi nào không có khách, bà Rít thường ăn, thì gió lạnh mà đông cuốn về, những đợt mây tối sầm. Tiếp đến một trận mưa lạnh buốt, đến nỗi không còn ai nghĩ đến bước chân ra khỏi cửa. Tôi lại thấy thế làm thú vị, vì xưa nay không ưa những cuộc đi chơi bộ xa, nhất là vào những buổi chiều rét mướt. Tôi thấy hãi hùng khi nghĩ đến lúc quay về trong buổi hoàng hôn giá lạnh, ngón chân ngón tay buốt thon thót, lòng rượi rượi buồn vì những lời mắng mỏ của chị bảo mẫu Betsy và hổ nhục thấy mình yếu đuối hơn cả Eliza, John và Georgiana Reed. Bây giờ chúng đang quây quần bên bà mẹ trong phòng khách. Bà ta nằm trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, những đứa con yêu quấn quýt bên mình. Lúc ấy chúng tôi không chí chóe mè nheo gì nữa, coi bà có vẻ sung sướng lắm. Riêng tôi, bà Rít không cho gần gũi lũ con bà. Bà bảo rằng rất tiếc, bất đắc dĩ mới phải bắt tôi xa lánh như thế. Cho đến khi nghe thấy chị Betsy nói, và cả chính bà nữa cũng công nhận thấy tôi đã thực tâm cố gắng sẽ sửa đổi tính nết, trở nên chan hòa hồn nhiên hơn, cử chỉ dễ thương vui vẻ hơn, và có vẻ nhẹ nhàng, thẳng thắn tự nhiên hơn. Còn bây giờ thì bà không thể cho tôi được hưởng những đặc quyền chỉ dành cho các trẻ nhỏ thỏa mãn sung sướng. Tôi hỏi bà. Thế chị Betsy đã nói những gì về cháu? Jane, ta không ưa cái thói hay sinh sự vặn vẹo đâu. Với lại, trẻ con là cấm tiệt, không được có cái thói hỏi lại người lớn như thế. Ngồi vào một chỗ, cho đến khi nào mày biết nói năng ý tứ, giờ thì hãy câm mồm đi. Tôi lèn vào buồng ăn sát ngay bên phòng khách. Ở đấy có một tủ sách, tôi để ý xem có quyển nào nhiều tranh ảnh và chọn ngay lấy một quyển. Tôi leo lên khuôn cửa sổ, ngồi xếp bằng tròn như kiểu người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi kéo dài màn cửa bằng dạ damat đỏ xuống cho thực khuất, thành ra chỗ tôi ẩn kín như bưng. Phía bên phải bị những nếp dạ đỏ che kín nên tôi chẳng nhìn thấy gì, còn bên trái là những tấm cửa kính trong suốt che chở, nhưng không ngăn cách tôi với cảnh trời tháng một điều hiu. Trong lúc dở sách, thỉnh thoảng tôi lại ngắm cảnh chiều đông. Xa xa, một dải mây và sương mù xám nhạt. Gần hơn là một bãi cỏ ướt át với những lùm cây rủ xuống vì bão tố dập vùi, với mưa rơi liên miên không dứt, bị giạt đi cuồng loạn trong cơn gió thê lương heo hút. Tôi lại quay về với cuốn sách. Đó là quyển Lịch sử các loài chim nước Anh của Borwick. Thường thì tôi ít quan tâm đến phần chữ in, nhưng có một số trang giới thiệu thì dù còn là trẻ con, tôi cũng chẳng thể nào bỏ qua coi chúng như những trang giấy trắng. Những trang này tả các nơi loài chim bể thường qua lại, những mỏm đá và mũi đất trơ trọi, chỉ có những loài chim ấy đến ở. Tả bờ biển Na Uy lôi nhô những hòn đảo từ đầu cực Nam, Lindenet hay Neser cho đến mũi Bắc. Bắc băng dương sóng vút cao lồng lộng, réo sục sôi quanh hải đảo chơ vơ, của đất Trên xa Đại Tây Dương cuồn cuộn, tràn ngập vào Hebrides lộng gió mưa. Tôi cũng chẳng thể bỏ qua những đoạn nói về các bờ biển lạnh giá ở vùng Lapland, Siberia, Svalbard, Nova Zembla, Iceland, Greenland, với miền cực bắc bát ngát mênh mông và những nơi tiêu điều hoang vắng, chất chứa tuyết giá. Ở đấy, những cánh đồng băng rắn chắc đã tích lại qua hàng trăm mùa đông, lấp lánh những đỉnh chập trùng bao quanh miền Bắc Cực, nơi tập trung cái giá buốt vô cùng tàn khốc. Tôi có một ý niệm riêng khi hình dung những miền tuyết trắng chết chóc ấy. Nó mờ ảo như những khái niệm nửa vời, mông lung chập chờn trong đầu óc con trẻ, nhưng nó kích động một cách lạ lùng. Những lời trong các trang giới thiệu kết hợp với các hình vẽ tiếp theo đã thêm ý nghĩa cho mỏm đá sừng sững chơ vơ giữa biển sóng cồn tung bụi nước, cho con tàu vỡ dạt trên bãi bể hoang vu, cho vầng trăng lạnh lẽo ghê rợn ló qua những dải mây nhìn con tàu vừa bị đắm. Tôi không sao nói rõ được tình cảm vương vấn ở cái nghĩa trang âm thầm hưu quạnh với những mộ chí khắc chữ, cái cổng vào, hai thân cây, những đường chân trời thấp cùng dãy tường đổ vây quanh và cảnh trăng lưỡi liềm mới mọc chứng thực cho giờ phút hoàng hôn. Hai chiếc tàu nằm trên mặt biển im lìm, tôi cho đấy là những con ma biển. Tôi giật thật nhanh chỗ con quỷ buộc chặt cái bị của thằng ăn trộm và lưng gã này, đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Và cũng không kém phần kinh khủng, con vật đen chùi chũi, đầu có sừng, ngồi ngất nghểu trên mỏm đá, quan sát một đám đông vây quanh chiếc giá treo cổ phía đằng xa. Đối với sự hiểu biết kém cỏi và những cảm giác ngờ nghệch của tôi, mỗi bức tranh đều kể một câu chuyện thường là huyền bí, tuy nhiên bao giờ cũng rất thú vị. Thú vị chẳng kém gì những chuyện đôi khi chị Bessie kể cho tôi nghe vào những buổi tối mùa đông lúc chị vui vẻ dễ dãi. Và sau khi đem chiếc bàn dùng để là quần áo vào gần lò sưởi trong buồng trẻ con, chỉ cho phép chúng tôi ngồi quanh, rồi trong lúc là những cổ áo viền ren và uốn cong các vành mũ ngủ của bà Rít, chỉ đem những mẩu chuyện tình và chuyện phiêu lưu trong các thần thoại cổ với những ca khúc còn xa xưa hơn nữa ra kể, làm cho chúng tôi nghe say sưa, dứt không ra. Hoặc chỉ kể những chuyện mãi sau này tôi mới khám phá ra rút trong cuốn Pamela và Henry Bá Tước xứ Maryland. Lúc ấy tôi thấy sung sướng có cuốn truyện của Berwick đặt trên đùi, ít ra cũng sung sướng theo ý nghĩ của tôi. Tôi chỉ sợ có ai vào làm gián đoạn, thì ngay lúc ấy đã bị gián đoạn thật. Cửa phòng ăn bỗng mở toang. À, con bà cô lì xì đây, John Reed kêu lên. Nhưng nó ngừng ngay lại, vì thấy hình như trong buồng chẳng có ai. Của nợ ấy đi đếch đâu rồi thế này? Nó nói tiếp và gọi các em. Lizzie ơi! Jockey ơi, con Jane không có ở đây đâu, chúng mày bảo mẹ rằng nó chạy ra ngoài dầm mưa rồi nhé, đồ con khỉ. Tôi nghĩ, mình kéo chiếc màn cửa thế mà hay, và khấn thầm cho nó đừng tìm ra chỗ tôi trốn. Một mình cái ngữ thằng John thì làm sao tìm nổi chỗ ẩn của tôi kia chứ, nó vẫn thuộc vào cái loại gà mờ, chậm chí. Nhưng Eliza vừa thò đầu vào đã chu ngay lên. John này, đúng là nó nấp trong khuôn cửa sổ chứ không sai. Tôi vội thò ra ngay vì nghĩ đến lúc bị thằng John ấy lôi sành sạch mình ra là tôi đã run lên. Tôi ngượng ngùng ấp úng hỏi nó. Anh bảo gì cơ, anh Reed? Phải nói, thưa cậu Reed, cậu bảo gì à? Tao muốn mày lại đây. Nói rồi, nó ngồi phịch xuống ghế bành, ra hiệu bắt tôi lại gần và đứng trước mặt nó. John Reed là một thằng học trò 14 tuổi. Nó hơn tôi 4 tuổi vì hồi ấy tôi mới lên 10. So với tuổi thì nó là một đứa cao lớn, khỏe mạnh, nước da tai tái bẩn thỉu, nét mặt thô, khuôn mặt to bành bạnh, chân tay nặng nề, thô kệch. Nó quen thói ăn uống phàm phu nên bị bệnh gan, mắt đục lờ mờ, má thì phị ra. Đáng lẽ lúc này nó phải lưu trú ở trường, nhưng vì cậu ấm yếu lắm nên bà mẹ đã phải rước cậu về nhà 1-2 tháng. Ông Miller, thầy giáo phụ trách lưu trú học sinh, nó quả quyết rằng giá ở nhà gửi bánh kẹo cho nó bơn bớt đi một chút thì nó sẽ rất khỏe mạnh đấy. Nhưng bà mẹ lại không chịu nghe theo cái ý kiến khe khắt như thế. Bà lại nghĩ tế nhị hơn rằng John bủng beo chỉ vì chăm học quá hay có lẽ vì nhớ nhà. Mà John có yêu quý gì mẹ và các em cho cam? Còn tôi thì nó ghét cay ghét đắng. Nó bắt nạt hành hạ tôi không phải mỗi tuần đôi ba lần hay mỗi ngày vài bận mà cứ thường xuyên. Mỗi dây thần kinh đều khiếp, đều sợ nó. Mỗi đường gân thớ thịt trên xương của tôi đều co lại mỗi khi nó đến gần. Có những lúc nó làm tôi sợ quá, bàng hoàng cả người lên vì những khi bị nó hành hạ dọa dẫm, tôi chẳng còn biết kêu ai. Kẻ ăn người làm chẳng ai dạy gì bênh vực tôi để làm phật lòng cậu ấm. Còn bà Reed thì giả câm giả điếc lờ chuyện này đi. Chẳng bao giờ bà thấy John đánh tôi hoặc nghe thấy nó chửi tôi, dù đôi khi nó chửi đánh tôi ngay trước mặt bà. Nhưng thường thì nó hành hạ tôi sau lưng bà. Tôi quen vâng lời John rồi, nên bước lại chỗ nó ngồi. Nó cố thè dài mãi lưỡi ra đến 3 phút trước mặt tôi, tưởng đến đứt lưỡi. Tôi biết thế nào nó cũng sắp đánh tôi. Trong lúc sợ bị ăn đòn, tôi mường tượng đến cái vẻ mặt xấu xa kinh tởm mà nó sắp dở ra với tôi. Không hiểu nhìn vẻ mặt, nó có đoán được ý nghĩ của tôi không, nhưng thình lình chẳng nói chẳng rằng nó túm lấy tôi, đánh vùi đánh dập. Tôi lảo đảo lùi lại một vài bước cho khỏi ngã. Nó bảo, tao trị cho mày vì cái tội đã hỗn láo trả lời mẹ tao hồi nãy, vì cái thói lần lần lút lút sau màn cửa, và cả cái tội mày chân chân ra nhìn tao vừa rồi, đồ con chuột. Bị nó chửi đã quen nên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cãi lại. Tôi chỉ lo làm sao chịu được trận đòn thế nào cũng xảy ra sau khi nó chửi đã sướng mồm. Nó hỏi, thế nào, đang làm gì sau bức màn cửa hả? Tôi xem sách. Đưa sách đây ông xem nào. Tôi quay lại chỗ cửa sổ tìm quyển sách. Không phải cái địa vị mày đọc sách của chúng tao. Mày là kẻ sống nhờ nhà tao, mẹ tao bảo thế. Mày không có một xu dính túi, bố mày chẳng để lại gì cho mày. Cái ngữ mày đáng ra phải đi ăn xin chứ đâu lại được sống ở đây với con nhà sang trọng như chúng tao, ăn cùng bàn với chúng tao, mặc quần áo của mẹ chúng tao may cho. Được, tao sẽ dạy cho mày cách lục lọi tủ sách của tao. Đấy là tủ sách của riêng tao. Tất cả cái nhà này cũng là của tao, hoặc sẽ thuộc về tay tao trong vài năm nữa thôi. Cút ra đứng cạnh cái cửa kia, phải đứng cho xa cái gương và cửa kính ra, nghe không? Tôi nghe lời John. Lúc đầu tôi cũng không hiểu ý định của nó ra thế nào, nhưng khi tôi thấy nó cầm quyển sách nhấc nhấc và đứng lấy đà để ném, tự nhiên tôi tránh sang một bên và hét toáng lên, nhưng muộn rồi, cuốn sách văng trúng vào làm tôi ngã vập vào cửa toạc cả đầu ra. Vết thương chảy máu ròng ròng, tôi đau quá, sự kinh hoàng đã đến cực điểm, tôi đâm liều, hét lên. Thằng dã man khốn nạn, mày là quân giết người, mày như một tên cai tù nô lệ, như bọn bạo chúa thành La Mã. Tôi đã đọc lịch sử thành La Mã của John Smith và sẵn có ý nghĩ về Nero, Caligula, thành ra trong bụng tôi đã ngầm so sánh bọn này với John, nhưng tôi không hề nghĩ đến chuyện buột mồm ra nói như vậy. Thằng John hét lên. Thế nào? Thế nào? Có phải mày nói với ông thế đấy phải không? Chúng mày có nghe thấy nó nói gì đấy không? Hả, Eliza, Georgiana? Tao mà chịu im không mách mẹ à? Nhưng trước hết hãy. Nó xông lại túm tóc. Nắm vai tôi. Nó đã dám dây vào một kẻ đường cùng tuyệt vọng. Tôi thấy nó rõ là một tên bạo chúa, một kẻ giết người. Vài giọt máu ở vết thương trên đầu chảy xuống cổ, tôi thấy đau đớn. Những cảm giác này lúc đó át hẳn sự sợ hãi, và tôi đã điên cuồng đánh lại Rick. Tôi không còn nhớ, tay tôi bấy giờ làm những gì, nhưng thấy nó kêu, đồ con chó, và hét dầm lên. Kẻ binh vực ở liền bên nó. Eliza và Georgiana đã hay đi tìm bà Reed ở trên gác. Bà đến ngay tại trận. Chị Betsy và cô hầu phòng Abbott theo sau. Họ gỡ chúng tôi ra và tôi nghe thấy. Ủa trời, gớm chưa, dám đánh lại cả cậu John. Đã ai thấy cảnh điên loạn thế này bao giờ chưa? Rồi bà Reed ra lệnh. Lôi nó vào buồng đỏ kia, nhốt nó trong đó. Lập tức bốn bàn tay nắm lấy tôi và lôi tuột lên gác.
Chương 2.
Tôi vùng vẫy chống cự suốt dọc cầu thang. Xưa nay có bao giờ tôi dám thế đâu, và đó cũng là một cơ hội khiến cho chị Bessie và Abbott lại càng thêm thành kiến đá sẵn cõ với tôi. Sự thực thì tôi đã phát cáu, hay như câu nói thông thường của người Pháp, tôi đã nổi điên. Tôi cũng biết rằng chỉ vì một phút chống cự mà bao nhiêu hình phạt ghê gớm sẽ đổ lên đầu tôi, và cũng như bất cứ kẻ nô lệ nổi loạn nào khác trong tình trạng vô vọng, tôi thấy phải cương quyết chống lại đến cùng. Giữ lấy tay cô ấy, chị Abbott, bây giờ cô ấy như một con mèo điên. Không biết xấu, không biết xấu, chị hầu phòng rít lên, thật là bêu xấu, bêu hổ. Cô Eire, dám đánh lại cậu ấm con trai ân nhân của mình, cậu chủ của mình. Chủ tôi ấy à, ngữ nó mà đòi là chủ tôi à, dễ tôi là đầy tớ của nó chắc. Không, cô còn kém cả đầy tớ nữa là khác, vì cô không kiếm nổi lấy cái gì mà đổ vào miệng. Ngồi xuống đây mà ngẫm cho kỹ về cái tội đanh ác của cô. Lúc ấy, họ đã lôi tôi vào căn buồng bà Rít bảo và ẩy tôi xuống một chiếc ghế đầu. Sự nóng này khiến tôi nhòm phát dậy như một chiếc lò xo. Nhưng bốn cánh tay của họ đã giữ riệt ngay lấy tôi, chị Bessie nói. Nếu cô không ngồi yên thì phải trói cô lại đấy. Chị Abbott cho tôi mượn cái nịt. Chứ cái của tôi thì cô ấy làm đứt ngay mất. Abbott cúi xuống tháo chiếc nịt ở bắp chân mập mạp của mình ra. Thấy họ sửa soạn dây chói và cũng nghĩ đến sự bị nhục một lần nữa, tôi bớt hung hăng kêu lên. Đừng tháo nịt nữa, tôi sẽ ngồi yên đây. Để bảo đảm cho lời hứa của mình, tôi ngồi yên, hai tay giữ chặt lấy ghế. Chị Bessie nói, nhớ đừng có mà cựa quậy. Và khi tin chắc tôi đã thực sự khuất phục, chị mới buông tôi ra, rồi chị và Abbott đứng khoanh tay quào quạo. Nhìn vào mặt tôi, nghi ngại, như không tin sự ngoan ngoãn của tôi. Cuối cùng, Bessie quay sang nói với cô bạn hầu phòng. Xưa nay, nó có thế bao giờ đâu. Bao giờ mà nó chẳng có cái chứng ấy. Tôi vẫn thường có ý kiến với bà Rít về con bé này, và bà cũng đồng ý với tôi. Nó là một đứa bé thâm hiểm. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào vào trạc tuổi nó mà lại gian dảo đến thế. Bessie không nói gì, nhưng một lát sau quay sang bảo tôi. Cô phải nhớ rằng cô hàm ơn bà Rít rất nhiều, bà ấy nuôi cô. Ví thử bà đuổi cô đi thì cô chỉ còn nước là vào trại tế bần. Tôi không biết trả lời câu nói đó ra sao, nhưng tôi nghe nó đã quen rồi, vì những kỷ niệm ban đầu cuộc đời thơ ấu của tôi đều gợi đến những lời lẽ bóng gió đại loại như thế. Nhưng lời nhức móc tôi là kẻ ăn hại đã thành một điệp khúc mơ hồ bên tai tôi. Thực là chua cay, say dứt, nhưng tôi cũng chỉ hiểu một cách mập mờ. Abbott hùa theo. Cô đừng thấy bà Rít có từ tâm nuôi nấng dạy bảo cô cùng với các con mà tưởng rằng mình ngang hàng với các cô Rít và cậu Rít đâu. Người ta sau này sẽ giàu có, còn cô chỉ có hai bàn tay trắng. Cái địa vị của cô là phải biết phận hèn mà cố làm sao cho người ta vừa lòng. Bessie nói thêm, giọng chị dịu lại. Những điều chúng tôi nói với cô là mong cho cô hay. Cô phải làm sao trở thành một người dễ thương, không đến nỗi vô dụng. Như thế cô còn có cớ lấy chỗ này làm nơi nương tựa. Chứ nếu cô trở nên nóng nảy cục cằn thì tôi cam đoan là bà Rít sẽ mời cô ra khỏi cửa. Chị Abbott tiếp lời. Rồi lại còn bị Chúa trừng phạt nữa ấy chứ, bị quật chết tươi ngay giữa lúc phát sại, và rồi đời nó sẽ ra sao? Thôi chị Bessie ạ, chúng mình đi ra thôi, cũng may là tâm địa mình không giống nó. Khi ngồi dậy một mình thì hãy cầu nguyện đi, cô Eire ạ, vì nếu cô không ăn năn hối lỗi, ma quỷ sẽ chui từ ống khói xuống bắt cô đem đi đấy. Hai người bước ra khóa trái cửa lại. Buồng đỏ là một gian buồng để không. Rất ít khi có thể nói là chưa bao giờ có ai ngủ ở đấy. Thực tế, dù lúc nào có đông khách khứa đến lâu đài Gaterhead, bấy giờ tất cả mọi buồng trong nhà mới phải dùng đến cho khách ngủ. Tuy vậy, đó là một gian phòng rộng và trang nghiêm nhất trong nhà. Giữa buồng kê một chiếc giường chân bằng gỗ đào hoa tâm đồ sộ và có tấm màn damask đỏ thẫm rủ xuống nom như một cái gai thờ. Hai chiếc cửa sổ lớn mành mành lúc nào cũng buông kín, bị những diềm hoa thêu và những tấm màn cửa cùng một loại dạ che khuất một nửa. Thảm trải nhà màu đỏ, cuối giường kê một chiếc bàn phủ một tấm khăn đỏ thắm, tường màu tím nhạt phơn phớt hồng, tủ áo, bàn trang điểm, ghế đều bằng gỗ đào hoa tâm màu thẫm đánh bóng. Giữa đám đồ đạc âm thầm này nổi bật lên một đống đệm và gối trắng toát, ở trên trùm một tấm khăn trải giường mắc xây trắng phau như tuyết. Gần đầu giường là một chiếc ghế bành rộng có đệm cũng màu trắng nhưng không nổi như đống đệm gối. Đằng chiếc ghế bành có một chiếc ghế con để gác chân, tôi tưởng như đấy là một cái ngai màu xám. Gian buồng lạnh lẽo và ít khi người ta đốt lửa trong đó, nó âm thầm vì xa cả buồng trẻ con lẫn nhà bếp. Nó trang nghiêm vì ai cũng biết họa hoàn mới có người đặt chân tới. Chị người ở chỉ cứ thứ bảy mới vào để lau bụi bặm bám trên tấm gương và đồ đạc trong suốt cả tuần. Còn bà Rít cũng lâu lâu mới vào soát lại một chiếc ngăn kéo bí mật của tủ áo, trong đó để các thứ giấy má, cái cháp đựng đồ nữ trang của bà và một tấm ảnh nhỏ của ông chồng quá cố. Trong mấy chữ sau cùng này có ngụ cái bí mật của căn phòng nhỏ đỏ. Sự bí mật đó làm cho căn phòng dù uy nghi vẫn đượm vẻ âm thầm. Ông Rít mất đã 9 năm rồi, chính trong căn phòng đó ông đã trút hơi thở cuối cùng. Thi hài ông đặt ở phòng này và cũng chính từ nơi đây những người phu đòn đám ma rước linh cữu ông đi. Từ ngày ấy, mọi người coi gian phòng là chỗ thờ tự u uất nên cũng ít vãng lai. Cái chỗ mà chị Betsy và chị Abbott khắc nghiệt kia ẩy tôi ngồi dính xuống là một chiếc ghế Thổ Nhĩ Kỳ thấp, bên cạnh lò sưởi lát đá cẩm thạch. Giường kê ngay trước mặt tôi, bên phải là cái tủ áo cam màu thẫm, cửa tủ loáng loáng phản chiếu lờ mờ và gãy góc các đồ vật, bên trái là hai cửa sổ có màn che kín. Giữa hai cửa sổ treo một tấm gương soi lớn, phản chiếu cái vẻ trang nghiêm trống trải của căn phòng và chiếc giường. Tôi không rõ Betsy và Abbott lúc ra có khóa cửa buồng không. Khi đã đánh bạo cửa quậy, tôi đứng ngay dậy, chạy ra coi cho biết. Than ôi, không còn nhà giam nào kiên cố hơn được nữa. Trở về chỗ ngồi, tôi bắt buộc phải đi qua tấm gương. Mắt tôi bị mê hoặc nhìn vào gương. Vô tình, tôi khám phá thấy chiều sâu thẳm của nó. Trong cái ảo ảnh thăm thẳm đó, mọi vật đều lạnh lùng âm u hơn ở ngoài thực tế. Kìa, một con bé nhỏ nhắn, kỳ dị, đang nhìn tôi, mặt và hai cánh tay trắng bệch, hiện rõ trong bóng tối, đôi mắt long lanh sợ hãi đưa đi đưa lại, trong khi mọi vật chung quanh đều im lìm bất động, khiến tôi nghĩ đến cảnh ma hiện hình. Tôi tưởng nó là một trong những con ma bé nhỏ, nửa tiên nữ, nửa yêu tinh, mà buổi tối chị Betsy thường kể chuyện là vẫn hiện lên trước mặt khách bộ hành đi khuya trong những thùng dương xỉ tịch liêu giữa cánh đồng hoang vắng. Tôi quay về chỗ ghế đầu. Lúc đó tôi đâm ra tin dị đoan. Nhưng mê tín cũng chưa hoàn toàn choán hẳn tâm hồn tôi. Máu tôi vẫn còn bừng bừng, tinh thần của kẻ nô lệ vùng lên chống đối làm trỗi dậy trong lòng tôi một sức mạnh đắng cay. Tôi phải kìm bớt những hồi tưởng miên man về quá khứ trước khi bị suy nhược vì những sợ hãi hiện tại. Mọi điều ngang ngạnh, tàn bạo của thằng Rít, tất cả sự lãnh đạm kiêu kỳ của các em gái nó, tất cả sự ghét bỏ của mẹ nó và cái lối vào hùa của bọn đầy tớ trong nhà đều quay cuồng trong tâm trí hỗn loạn của tôi như bùn đất quay cuồng trong một cái giếng ngầu bẩn. Tại sao suốt đời tôi cứ chịu đau khổ áp chế để cho người ta đọa đầy mãi thế? Tại sao tôi lại chẳng thể gây được tình cảm với người khác? Elisa bướng bỉnh ích kỷ thì lại được mọi người trọng vọng. Georgiana tính nết hư hỏng, một đứa gian xảo hay sinh sự, hỗn láo, thì được mọi người chiều chuộng. Sắc đẹp, đôi má hồng và những búp tóc vàng óng của nó hình như làm cho ai nhìn thấy cũng ưa và có thể chuộc lại tất cả lỗi lầm cho nó. Thằng John không bị một ai làm phật ý, còn nói gì đến bị mắng mỏ, dù cho nó có vặn gãy cổ chim bồ câu, giết chết những con công nhỏ, xua chó xô vào đàn cừu, ngắt tiệt cả nho trên giàn trong nhà lồng kính, vặt gãy nụ của các cây quý nhất trong nhà ươm cây đi nữa. Nó còn gọi mẹ nó là mụ già, đôi khi nó nhiếc cả mẹ vì da bà đen làm cho nó cũng bị đen lây. Nó chẳng coi những ý muốn của mẹ nó vào đâu, thường lại còn xé rách và bôi bẩn vào áo lụa của bà, nhưng nó vẫn cứ là cậu ấm của mẹ. Còn tôi thì không bao giờ sơ suất phạm một lỗi nhỏ, tôi cố gắng làm tròn bổn phận, thế mà họ vẫn dè bỉu tôi là đoảng vị. quấy rầy, hãm tài, hèn hạ, suốt từ sớm đến trưa, từ trưa đến tối. Từ lúc bị John đánh ngã, đầu tôi còn đau và rỉ máu. Nó đánh tôi một cách vô lý thế mà cũng không bị ai mắng, còn tôi chỉ vì dám đối phó lại nó để tránh mọi sự tàn bạo vô lý khác nữa, tôi lại bị mọi người sỉ nhục đến điều. Tôi tự lý luận, thực là bất công, bất công. Ý nghĩ này là do sự thôi thúc đau xót của một sức mạnh bồng bột, tuy chỉ nhất thời, và ý định của tôi cũng trở nên quyết liệt, xui tôi nghĩ đến những kế kỳ lạ để thoát khỏi cảnh áp bức không thể chịu nổi này bằng cách trốn đi, hoặc nếu không làm thế được thì tôi sẽ tuyệt thực, chẳng ăn uống gì nữa, chết thì thôi. Trong cái buổi chiều ảm đạm ấy, tâm hồn tôi khủng hoảng nhường nào, đầu óc tôi sao mà hỗn loạn, lòng tôi chỉ muốn bùng lên nổi loạn. Tuy nhiên, những ý nghĩ này vật lộn trong sự tối tăm rốt nát dày đặc biết bao. Tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi liên miên không dứt trong đầu óc mình. Tại sao tôi chịu khổ như thế? Giờ đây, cách xa khoảng thời gian ấy, tôi nhớ là đã bao nhiêu năm, tôi mới nhìn thấy rõ. Ở lâu đài Gatherhead, tôi bất hòa với hết thảy. Tôi khác hẳn mọi người ở đấy. Tôi không có điểm gì hòa hợp được với bà Reed hay lũ con bà hay bọn người ăn kẻ ở được bà ta ưa. Họ ghét tôi vì thực sự tôi cũng chẳng ưa gì họ. Họ không bắt buộc phải tỏ ra trìu mến đối với một kẻ không thể nào có cảm tình với một ai trong bọn họ. Một kẻ khác hẳn họ về tính tình, khả năng, khuynh hướng. Một kẻ vô dụng, không phục vụ gì được cho lợi ích của họ hoặc làm cho họ được thêm vui. Một kẻ có hại, nuôi dưỡng trong lòng những mầm mống căm phẫn đối với cách đối xử của họ, khinh thường những ý kiến của họ. Tôi biết rằng nếu tôi là một con bé tính nết nóng nảy, hoạt bát vô tâm hay đòi hỏi, xinh đẹp và ồn ào nghịch ngợm, thì bà Reed cũng có thể vui lòng chịu đựng được tôi hơn, dù cho tôi không có ai là thân thích và vẫn sống bám vào bà đi nữa. Những đứa con của bà cũng có thể gần gũi thân thiện với tôi hơn, và những đứa đầy tớ trong nhà cũng đỡ lôi tôi ra làm cái bung sung trong buồng trẻ. Trong phòng đỏ ánh sáng ban ngày đã tắt, lúc ấy đã quá 4 giờ và cái buổi chiều trời đầy mây ấy đã ngả sang hoàng hôn ảm đạm. Tôi nghe tiếng những hạt mưa liên miên tí tách đập vào cửa kính chỗ cầu thang, tiếng gió rít trong lùm cây sau nhà. Dần dần người tôi lạnh giá như tiền và rồi bao nhiêu can đảm biến đi đâu cả. Cái tính nhút nhát thường ngày, không tin ở mình, sự chán chường thoái chí của tôi đổ lụn ướt át trên đống tro của lửa hờn tàn lụi. Mọi người đều bảo là tôi hung dữ. Không chừng mà đúng. Sao tôi lại có ý nghĩ tuyệt thực cho chết đói nhỉ? Rõ ràng đó là một tội lỗi. Tôi đã đáng chết chưa? Hay cái hầm của nhà thờ Gatherhead là một cái đích an nghỉ có sức quyến rũ người ta? Chính trong cái hầm này, tôi nghe nói người ta đã chôn ông Reed. Ý nghĩ đó làm tôi liên tưởng đến ông, tôi sợ chết khiếp cả người. Không thể hình dung lại ông ra sao, nhưng tôi biết ông là cậu ruột tôi, em trai mẹ tôi. Ông đã đem tôi về nhà nuôi, hồi đó tôi là một đứa trẻ côi cút, và lúc lâm chung ông đã bắt bà vợ hứa rằng sau này sẽ nuôi nấng dạy dỗ tôi như con đẻ. Có lẽ bà Reed nghĩ rằng bà đã giữ đúng lời hứa, và tôi có thể nói rằng bản thân của bà cho bà làm được đến chừng nào thì bà đã làm theo đúng đến chừng ấy. Nhưng làm sao bà có thể yêu được một đứa trẻ ở trong nhà bà, không còn dây mơ dễ má gì với bà sau khi chồng bà đã chết? Bà rất khó chịu thấy mình bị ràng buộc vì lời hứa miễn cưỡng kia mà bà không thể nào mến được và cứ phải nhìn thấy đứa trẻ khó chịu ấy giữa đám con cái nhà bà. Một ý nghĩ lóe ra trong đầu óc tôi tin chắc. Bao giờ tôi cũng tin chắc rằng nếu ông Reed còn sống, thế nào ông cũng đối xử tốt với tôi. Bây giờ, trong lúc ngồi nhìn chiếc giường trắng toát và những bức tường ngợp trong bóng tối, chốc chốc tôi lại đưa mắt sợ sệt nhìn tấm gương chỉ còn phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Tôi bắt đầu nhớ lại những câu chuyện nghe nói về những người đã chết chỉ vì lời trối trăng cuối cùng của họ bị vi phạm mà nằm dưới mồ không yên. Họ trở về trần thế để trừng phạt kẻ nuốt lời thề và trả thù cho những người bị ức hiếp. Tôi nghĩ rằng linh hồn ông Reed bị dằn vặt vì thấy đứa cháu gái của mình bị ngược đãi, có thể sẽ chui lên khỏi mồ, dù trong hầm nhà thờ hoặc ở thế giới hư vô nào của những người quá cố, và hiện lên trước mắt tôi trong buồng này. Tôi lau nước mắt, cố nén những tiếng nức nở, sợ rằng những biểu hiện đau đớn sẽ gợi lên một giọng nói siêu phàm nào đó để an ủi tôi, hay làm cho từ trong bóng tối hiện ra một khuôn mặt rực hào quang cúi sát xuống tôi với vẻ vô cùng thương cảm. Tôi cố sức xua đuổi ý nghĩ đó, cố giữ cho mình can đảm. Tôi hất những mớ tóc xóa xuống mắt, ngừng đầu lên bạo dạn nhìn quanh căn buồng tối om. Vừa lúc đó, một vệt sáng rọi lên tường. Tôi tự hỏi có phải đó là ánh trăng chiếu qua khe mảnh cửa. Không, ánh trăng bao giờ cũng đứng yên, đằng này nó lại chuyển động, nó rọi lên trần nhà rồi lung linh trên đầu tôi. Bây giờ tôi cho đó có lẽ là ánh sáng do chiếc đèn lồng của một người nào đó đi qua bãi cỏ chiếu vào. Nhưng lúc ấy tôi đã sợ sẵn, những dây thần kinh của tôi đã bị sự dao động vừa rồi làm cho nao núng. Tôi cho rằng vệt sáng đó chính là một sứ giả đi trước báo hiệu một linh hồn bên kia thế giới sắp đến. Tim đập mạnh, đầu nóng bừng lên, bên tai tôi như có tiếng cánh chim đập. Tôi tưởng như có gì hiện đến bên cạnh mình, bị bức bối, ngột ngạt, không thể chịu đựng được nữa. Tôi chạy sổ ra cửa, cố gắng lay ổ khóa, nhưng vô ích. Có tiếng chân người đi dọc theo hành lang bên ngoài, tiếng thìa quay trong ổ khóa. Betsy và Abbott bước vào. Chị Betsy hỏi, cô Error, cô ốm đấy à? Chị Abbott hỏi tiếp, làm gì mà kêu inh lên thế? Tôi hoảng cả hồn. Tôi kêu lên, đưa tôi ra, cho tôi vào buồng trẻ. Chị Betsy lại hỏi, làm sao, cô bị đau à, cô đã nhìn thấy cái gì? Ồ, tôi thấy một vệt sáng, và tôi cho rằng ma sắp hiện về. Lúc này tôi nắm lấy tay chị Betsy, và chị cũng để yên. Nó đã cố tình kêu lên đấy, Abbott nói, giọng khinh bỉ. Tiếng kêu mới ghê chứ. Nếu nó đau ốm mà kêu thì đã đi một nhẽ, đằng này nó chỉ cốt làm thế để bắt chúng mình phải lại đây. Tôi còn lạ gì lối tắc quái của nó. Cái gì thế hử? Một giọng nói hách dịch khác hỏi. Bà Rít ở hành lang đi đến. Mũ của bà bị gió thổi hất lên và áo bà phần phật. Này, chị Abbott và Betsy, tôi đã ra lệnh nhốt con Error ở trong buồng đỏ cho đến khi nào tự tôi đến tha cho nó kia mà. Chị Betsy chống chế. Thưa bà, nhưng cô Error hét to quá. Kệ nó đấy. Câu trả lời cụt ngùn. Buông tay chị Betsy ra, con kia. Mày giở cái trò ấy ra cũng vô ích thôi, nhớ thế. Tao rất ghét cái thói đóng kịch, nhất là mới nứt mắt ra. Tao có bổn phận phải làm cho mày hiểu rằng cái mưu ấy không ổn đâu. Bây giờ thì hãy ngồi trong ấy một giờ nữa, có khôn hồn thì ngồi yên, phải biết vâng lời thì rồi tao mới tha cho.
Mợ ơi, xin mợ thương cháu, tha lỗi cho cháu. Cháu không chịu nổi như thế này nữa đâu. Mợ hãy phạt cháu bằng cách khác. Cháu sẽ chết mất nếu...
Im ngay. Cái lối hung dữ của mày đáng ghét lắm. Chắc chắn là bà Rít thấy như thế thật. Chứ con mắt bà thì tôi là một kẻ đóng kịch quá sớm. Thực tâm bà coi tôi như một đứa trẻ có nhiều đam mê độc ác, hèn hạ và phản phúc đáng sợ. Betsy và Abbott đi rồi. Bà Rít không chịu được sự sợ hãi nhiệt cuồng và những tiếng khóc nức nở của tôi. Bất thình lình, bà đẩy mạnh tôi vào buồng, khóa trái cửa lại, nhốt tôi vào trong đó, không nói thêm nửa lời. Tiếng chân bà nghe xa dần. Bà vừa đi khỏi, tôi thấy mình choáng váng như bị ngất đi, không biết gì nữa. Chương 3. Điều tôi nhớ trước tiên là lúc tỉnh dậy, tôi có cảm giác như vừa qua một cơn ác mộng và nhìn thấy trước mắt một ánh đỏ sùng rợn có những đường rạch đen và dày. Tôi cũng nghe thấy những tiếng nói văng vẳng như bị gió rít hay tiếng thác đổ át đi, kích động mông lung và một cảm giác kinh khủng lấn át tất cả đã làm cho năng lực của tôi bị hỗn loạn. Ngay sau đấy tôi thấy như có ai lại nâng tôi dậy nhẹ nhẹ, đỡ tôi ngồi lên, chưa bao giờ tôi thấy mình được người ta nâng giấc dịu dàng như lúc ấy. Tôi ngả đầu trên một chiếc gối hay có lẽ một cánh tay nào đó, thật là dễ chịu. Chừng 5 phút sau, làn mây bàng hoàng tan dần, tôi biết rõ là tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, còn cái ánh sáng đỏ là ngọn lửa trong buồng trẻ. Trời đã tối, một ngọn nến cháy leo lét trên bàn, chị Betsy đứng ở cuối giường, tay bưng cái liễn, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành ngay sát đầu giường và cúi xuống gần tôi. Tôi cảm thấy một niềm an ủi vô bờ, một tin tưởng êm đềm là mình được che chở và yên ổn khi tôi biết là có một người lạ ở trong buồng, một người không ở lâu đài Gaterhead, mà cũng chẳng có họ hàng gì với bà Rít. Quay đi không nhìn chị Betsy, mặc dù sự có mặt của chị không đến nỗi làm tôi gớm ghiếc như của chị Abbott. Tôi ngó kỹ mặt ông ta, tôi nhận ra đó là ông Lôi.
ông bào chế mà thỉnh thoảng bà Rít vẫn mời lại. Mỗi khi có đầy tớ trong nhà đau ốm. Còn đối với bà và các con cái thì bà cho mời bác sĩ. Ông ta hỏi tôi là ai nào? Tôi nói tên ông và chìa tay ra, ông ta nắm lấy tay tôi, mỉm cười nói, chỉ lát nữa là khỏe thôi. Rồi ông để tôi nằm xuống giường và dặn Betsy phải hết sức chăm sóc để tôi được nghỉ yên đêm đó. Sau khi dặn dò thêm và hẹn ngày mai sẽ lại, ông ra và khiến tôi buồn bã. Trong khi ông ngồi ở ghế gần bên gối của tôi cảm thấy mình được che chở, chăm sóc rất nhiều. Rồi khi ông khép cửa ra về, cả gian buồng bỗng như tối sầm, tôi lại thấy lòng rười rượi, một nỗi buồn vô tả chịu nặng lòng tôi. Cô xem có thể ngủ được không? Betsy hỏi, giọng khá dịu dàng. Tôi ngập ngừng trả lời, chỉ sợ chị lại gắt với tôi ngay. Tôi sẽ cố ngủ. Cô có muốn uống nước hoặc thấy có thể ăn một chút gì không? Không, cảm ơn chị Betsy. Vậy tôi đi ngủ nhé, vì quá nửa đêm rồi, nhưng nếu đêm cần gì, cô cứ việc gọi tôi. Quái, sao lại nhã nhặn thế nhỉ? Tôi đánh bạo hỏi một câu. Chị Betsy này, tôi làm sao thế? Có phải tôi ốm phải không? Tôi cho là cô bị ngất đi vì khóc nhiều quá trong buồng đỏ đấy. Tôi không dám ngủ một mình với cô bé tội nghiệp ấy đêm nay đâu. Không khéo nó chết mất, cơn mê sảng của nó lạ thật. Tôi cho rằng nó đã trông thấy một cái gì. Bà chủ cũng nghiệt lắm cơ. Sarah quay lại với Betsy, hai người đi nằm. Họ thì thầm với nhau đến nửa giờ đồng hồ rồi mới ngủ. Tôi nghe câu được câu chăng nhưng cũng hiểu được đại khái. Có cái gì đã hiện ra trước mặt nó, mặc đồ trắng toát rồi biến mất. Một con chó đen to tướng theo sau ông ta, ba tiếng đập mạnh vào cửa buồng, một điểm sáng ngoài nghĩa địa, đứng ngay trên mồ ông ta, vân vân. Cuối cùng cả hai đều ngủ, lửa trong lò sưởi và nến cũng tắt. Tôi thức trong trong suốt đêm dài ảm đạm ấy, mắt, tai và tâm trí tôi căng thẳng vì hãi hùng. Sự hãi hùng mà chỉ trẻ con mới cảm thấy. Sau việc xảy ra ở căn buồng đỏ, tôi cũng không bị ốm nặng và lâu cho lắm. Chỉ có thần kinh tôi bị kích động mà hậu quả còn lại đến tận ngày nay. Vâng, thưa bà Rít, vì bà mà tôi bị khiếp nhược thần kinh, nhưng tôi cũng tha thứ cho bà vì bà đã không biết việc bà làm. Khi bà khiến tôi đau lòng đứt ruột, bà chỉ tưởng là diệt trừ đến cội rễ những tính xấu của tôi. Chứ hôm sau, tôi đã đứng dậy được và mặc quần áo, quấn một chiếc khăn quàng, ngồi bên lò sưởi trong buồng trẻ. Tôi cảm thấy mình yếu đuối, suy nhược, nhưng điều làm cho tôi đau đớn nhất là cảm thấy khổ sở về tinh thần, khổ sở hết chỗ nói, đến nỗi chỉ còn có biết lặng lẽ, khóc thầm. Nước mắt chan hòa, tôi vừa lau giọt này, giọt khác lại tuôn theo trên gò má. Đáng lý tôi phải thấy sung sướng vì bây giờ ở đấy không có một người nào trong gia đình bà Rít. Bọn trẻ đã lên xe đi đâu với mẹ chúng. Chị Abbott cũng ngồi khâu ở một buồng khác, còn chị Betsy thì đi đi lại lại, xếp các đồ chơi và dọn ngăn kéo, thỉnh thoảng lại nói với tôi một lời dịu dàng khác hẳn mọi ngày. Hoàn cảnh đó đối với tôi đáng phải là cảnh thiên đàng êm dịu, vì xưa nay tôi chỉ quen với cuộc sống bị mắng chửi và áp bức tàn nhẫn. Nhưng thần kinh tôi bị kích động quá mạnh nên không có sự yên tĩnh nào làm dịu được và cũng không có sự vui thích nào làm cho tôi phấn khởi. Chị Betsy xuống bếp mang lên cho tôi một cái bánh có nhân đựng trong chiếc đĩa sứ bằng men sặc sỡ, có hình một con chim trên thiên đàng làm tổ trong một vòng nụ hoa hồng và hoa tầm xuân. Cái đĩa này từ lâu vẫn làm tôi say mê thích thú và tôi vẫn ao ước được mó tay vào và nhìn rõ, nhưng vẫn bị người ta coi là không xứng đáng được hưởng ân huệ đó. Thì nay chiếc đĩa quý giá ấy đã đặt ngay trên đầu gối tôi và người ta ân cần mời tôi ăn tấm bánh ngon lành, tròn chặn, xinh xắn đặt trên đó. Một sự ưu đãi vô ích. Nó đến quá muộn mất rồi, cũng như phần lớn những ân huệ từ lâu tôi hằng mong đợi và luôn luôn bị từ chối. Tôi không thể nuốt trôi tấm bánh. Bộ lông chim và màu sắc, những bông hoa trên đĩa đối với tôi hình như đã phai nhạt một cách kỳ lạ. Tôi đặt đĩa bánh sang một bên. Betsy hỏi, tôi có muốn đọc sách không? Tiếng sách có tác dụng kích thích tôi ngay lập tức, nên tôi nhờ chị ra tủ sách lấy cho tôi cuốn Những cuộc phiêu lưu của Gulliver. Trước đây tôi vẫn thích đọc đi đọc lại cuốn sách này. Tôi cho rằng đấy là chuyện có thực. Tôi thấy nó hứng thú hơn cả những chuyện thần tiên. Tôi đã hoài công tìm các thiên tinh giữa những lá mao địa đàng, hay những cánh hoa loa kèn, dưới những cái nấm hay những dây trường xuân phủ những góc tường cũ. Cuối cùng, tôi đành buồn rầu kết luận rằng chúng đã rời bỏ nước Anh này để đến một miền man dợ nào, ở đấy rừng hoang vu rậm rạp hơn và dân cư cũng thưa thớt hơn. Còn xứ Lilliput và xứ Brodina tôi cho là có thật ở trên lục địa. Tôi nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày kia, trong một cuộc du lịch dài, tôi sẽ có thể tận mắt trông thấy ở vương quốc Tí Hon những cánh đồng, nhà cửa, cây cối nhỏ xíu, những người loát choát, những con bò cái, con cừu, con chim bé tí ti, và ở đất nước khổng lồ, những đồng lúa cao như rừng, những con chó lớn khỏe mạnh, những con mèo kích xù, đàn ông đàn bà cao như cái tháp. Vậy mà khi tôi đã cầm quyển sách thích thú ấy trong tay, khi đã dở vài trang tìm những bức hình kỳ diệu, sự quyến rũ từ trước đến nay vẫn hằng lôi cuốn tôi, thì lúc này tôi chỉ thấy hoàn toàn lạ lùng, buồn thảm. Người khổng lồ chỉ còn là những con yêu tinh gầy guộc, người Tí Hon là những con ma độc ác và đáng sợ, còn Gulliver là một du khách bất hạnh, lạc lõng trong những miền hết sức kinh khủng và nguy hiểm. Tôi gấp sách lại, không dám xem lâu và đặt nó lên bàn, bên tấm bánh ngọt mà tôi đã không đụng tới. Chị Bessie đã lau bụi và xếp dọn xong. Chị rửa tay rồi mở một cái ô kéo nhỏ đầy những mụn lụa và sa tanh rực rỡ và bắt đầu khâu một cái mũ mới cho con búp bê của Georgiana. Vừa làm, chị vừa hát. Điệp khúc của bài hát ấy như sau. Những ngày đời sống lang thang, thuở xưa xa xôi. Tôi thường được nghe bài hát ấy và bao giờ cũng rất lấy làm thú vị vì Bessie có giọng hát hay, ít ra là theo ý tôi. Nhưng hôm đó, mặc dầu giọng chị vẫn êm đềm, tôi lại thấy trong cái điệu du dương ấy một nỗi buồn vô tả. Đôi lúc mải mê làm việc, chị hát rất khẽ và rất trầm câu điệp khúc thuở xưa xa xôi, nghe như nhịp ngâm của một điệu hát tang buồn thảm nhất. Chị hát sang một bài khác, bài này mới thật là bi ai. Chân đã chồn, tay đã mỏi, đường còn dài thêm núi hiểm hoang vu, màn đêm xuống u buồn che dần mãi. Trên bước đường em bé nhỏ bơ vơ. Sau xa cách muôn trùng, sao đơn chiếc, bãi đồng hoang đá xám chất chồng xa, người nhẫn tâm chỉ thần linh từ thiện, độ bước đường em bé nhỏ bơ vơ. Gió nhẹ nhẹ, đêm thanh vi vu thổi, trời quang mây lấp lánh ánh sao khuya, thượng đế nhân từ đoái tình che chở, làm dịu lòng đem hy vọng cho cô nhi. Dù tôi ngã trên cầu ngang gãy đổ, hay lạc giữa đồng lầy với ánh ma chơi, người vẫn ban phước lành không nỡ bỏ, kẻ cô nhi người ôm mãi chẳng rời. Một ý nghĩ lòng tôi thêm can đảm, dù rằng không chỗ trú với người thân, trời là nhà và một chỗ nghỉ chân, không làm tôi yếu mềm, trời là bạn, của cô nhi khổ sở bơ vơ. Kìa cô Jane, đừng khóc nữa. Bessie hát xong nói vậy, thực chẳng khác gì chị nói với lửa rằng thôi đừng cháy. Nhưng chị đoán sao nổi nỗi thống khổ đang day dứt lòng tôi. Buổi sáng hôm ấy, ông Lôi lại đến. Ô kìa, đã dậy được rồi kìa. Ông vừa nói, vừa đi vào buồng. Thế nào, chị bảo mẫu, cô ấy ra sao? Chị Bessie trả lời rằng tôi khỏe lắm. Thế thì lẽ ra cô ấy phải vui vẻ hơn mới phải chứ. Lại đây cô Jane. Tên cô là Jane, có phải không nhỉ? Thưa ông, vâng, Jane Eyre. Kìa, cô đã khóc rồi, cô Jane Eyre. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao không? Cô có bị đau không? Thưa ông, không. Chị Bessie nói chêm vào. Ồ, tôi cho rằng cô ấy khóc chỉ vì không được đi xe chơi với bà chủ đấy thôi. Chắc không phải thế, cô ấy nhớn rồi chứ đâu có trẻ con như vậy. Tôi cũng nghĩ thế, và vì bị quy tội oan nên tôi tự ái trả lời ngay. Không khi nào tôi khóc vì một chuyện như vậy. Tôi thiết gì đi xe, tôi khóc là vì tôi khổ sở. Thôi đi cô. Bessie nói. Ông bảo chế tốt bụng có vẻ như hơi khó xử. Tôi đứng trước mặt ông chăm chú nhìn tôi, đôi mắt xám của ông bé và không sáng lắm, nhưng lúc này tôi thấy sắc sảo chứ. Nét mặt ông tuy thô nhưng coi hiền từ, sau khi đã nhìn kỹ tôi, ông hỏi. Chuyện gì hôm qua đã khiến cô phát ốm? Bessie lại nói chêm vào. Cô ấy ngã đấy. Ngã à, lại chuyện con nít rồi, nhân thế mà còn chưa biết đi hay sao? Cô ấy lên 8 hay lên 9 rồi chứ còn gì? Một lần nữa bị chạm tự ái, tôi trả lời phát. Tôi bị người ta đánh cho ngã, rồi nói thêm. Nhưng không phải vì thế mà tôi ốm. Trong khi ấy, ông Lôi hít một hơi thuốc. Lúc ông bỏ hộp thuốc lá vào túi, thì vừa lúc tiếng chuông báo giờ ăn của các gia nhân reo vang, ông cũng biết hiệu chuông này. Chuông gọi chị đấy, chị Bảo Mẫu ạ, chị xuống đi. Trong lúc không có chị ở đây, tôi sẽ giảng giải cho cô Jane nghe. Bessie muốn nán lại, nhưng chị bắt buộc phải đi, vì ở lâu đài Gutterhead, nguyên tắc là phải ăn đúng giờ. Lúc Bessie đi khỏi, ông Lôi nói tiếp. Không phải vì ngã mà cô ốm, vậy thì sao? Cháu bị người ta nhốt vào trong một cái buồng có ma cho đến tận đêm. Tôi thấy ông Lôi chau mày mỉm cười. Ma? Sao? Thế cô là con nít thực sự rồi còn gì? Cô sợ ma à? Cháu sợ hồn ông Reed hiện về, ông chết ở trong phòng ấy, và người ta quàn thi hài ông ở đấy. Tất cả mọi người kể cả chị Bessie, đêm đến chẳng bao giờ dám bén mảng đến căn phòng này, vậy mà cháu bị nhốt vào đấy. Tối mò mò, một ngọn nến cũng không có, thật là độc ác, ác đến nỗi suốt đời cháu không bao giờ quên được. Vô lý thực, có thế mà cháu khổ sở như vậy ư? Thế bây giờ, ban ngày cháu có sợ nữa không? Không, nhưng rồi lại sắp tối đến nơi, với lại cháu khổ sở lắm vì nhiều chuyện khác nữa. Còn chuyện gì nữa, cháu thử kể vài chuyện xem nào. Sao mà tôi ước mong trả lời được cặn kẽ câu hỏi đó thế? Nhưng sao mà cũng khó nói nên lời. Trẻ con có những tình cảm mà chúng không thể phân tích được. Và nếu trong đầu óc chúng có phân tích được phần nào, thì chúng cũng chẳng biết diễn tả kết quả của sự phân tích đó ra bằng lời nói. Nhưng sợ lỡ mất cơ hội đầu tiên và độc nhất để thổ lộ ra cho vợ nỗi đau buồn, sau một lúc im lặng vì xúc động, tôi đã trả lời tuy vắn tắt nhưng chân thật. Trước hết là cháu không còn cha mẹ, anh chị em nào cả. Cháu có một bà mợ tốt và các em họ. Tôi lại im lặng, nhưng tôi vụng về đáp lại. Nhưng chính John Reed đã đánh ngã cháu và mợ cháu nhốt cháu vào gian buồng đó. Lần thứ hai, ông Lôi rút hộp thuốc lá hít ra. Cháu không thấy rằng lâu đài Gutterhead là một tòa nhà cực đẹp à? Được ở một nơi đẹp như thế mà cháu không biết ơn ư? Thưa ông, không phải nhà của cháu, và chị Abbott nói rằng ở đấy cháu không có quyền bằng một đứa ở. Nhưng cháu không đến nỗi ngốc gì mà lại mong rời khỏi một nơi lộng lẫy như thế này. Nếu cháu có một chỗ nào khác thì cháu rất vui lòng từ bỏ nơi đây, nhưng cháu không bao giờ mong ra khỏi Gutterhead nếu chưa khôn lớn. Có lẽ cháu có thể biết đâu đấy. Ngoài bà Risa, cháu còn họ hàng gì nữa không? Thưa ông, chắc là không. Họ nội cháu không còn ai nữa à? Cháu không được biết. Cháu có hỏi mợ Reed một lần và mợ ấy trả lời rằng có lẽ cháu có vài người họ hàng nghèo khó, dòng họ Error, nhưng bà không biết gì về những người này cả. Nếu thật có thế, cháu có muốn đến ở với họ không? Tôi suy nghĩ, sự nghèo khó là đáng buồn đối với người lớn, lại càng buồn hơn đối với trẻ con. Chúng không có ý niệm gì về sự nghèo khó đáng quý trọng, sự cần cù lao động, mà tiếng nghèo chỉ gợi lên cho chúng những hình ảnh quần áo rách rưới, ăn uống kham khổ, bếp lạnh cho tàn, cử chỉ tục tằn và thói xấu đồi bại. Đối với tôi, nghèo đói đồng nghĩa với sa đọa. Không, cháu không thích sống với người nghèo, tôi trả lời. Ngay cả nếu họ tốt với cháu cũng không thích à? Tôi lắc đầu, tôi không thể nào thấy người nghèo mà lại có đủ phương tiện để tốt được. Rồi lại phải học lối nói như họ, phải làm quen với những cử chỉ của họ, không được giáo dục. Rồi lớn lên thành một người phụ nữ như những người phụ nữ khốn khổ mà đôi lần tôi trông thấy đang cho con bú hay giặt quần áo trước cửa những túp lều của làng Gutterhead này. Không, tôi không đủ can đảm mua sự tự do bằng cái giá hạ lưu đến như thế được. Như họ hàng cháu có nghèo khó đến như vậy không? Họ có phải là dân lao động không? Cháu cũng không biết. Marit nói là nếu cháu có bà con thì tất họ là những người ăn mày. Cháu không muốn đi ăn mày. Thế cháu có muốn đi học không? Tôi lại suy nghĩ. Tôi chỉ biết lờ mờ thế nào là nhà trường. Chị Bessie đôi khi nói rằng đó là nơi những thiếu nữ phải ngồi trên ghế gỗ, đeo bảng sau lưng và tỏ ra ngoan ngoãn đúng mực. John Reed ghét nhà trường, nói xấu thầy giáo. Nhưng cái thói của nó thì đáng kể gì để tôi noi theo. Và nếu những điều Bessie kể lại về kỷ luật của trường học qua những thiếu nữ của một gia đình mà chị ta làm công ở đấy trước khi đến Gutterhead làm tôi hoảng chừng nào, thì những chi tiết về những thành tựu mà các thiếu nữ ấy đạt được theo tôi cũng lại hấp dẫn chừng ấy. Bessie tán dương những bức họa phong cảnh và hoa lá do chính tay họ vẽ, những ca khúc họ có thể hát, những vở kịch họ có thể đóng, những cái túi họ có thể đan, những sách pháp văn học họ có thể dịch được. Nghe thế tôi đã thấy phấn khởi ganh đua rồi. Lại nữa,